Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dare to Lead Brave Work, Tough Conversations, Whole Heart là một cuốn sách phi hư cấu về lãnh đạo được Brené Brown viết dựa trên nhiều năm nghiên cứu về lòng can đảm, sự tổn thương, xấu hổ, đồng cảm và văn hóa tổ chức. Cuốn sách không xem lãnh đạo như một chức danh hay quyền lực chính thức, mà xem đó là trách nhiệm nhận ra tiềm năng trong con người và ý tưởng, rồi có đủ can đảm để phát triển tiềm năng ấy. Brown hướng cuốn sách đến nhà quản lý, doanh nhân, giáo viên, người làm trong tổ chức và cả những ai muốn dẫn dắt tốt hơn trong công việc thường ngày. Mục đích chính của sách là biến những khái niệm như can đảm, tin cậy, giá trị và phục hồi sau thất bại thành các kỹ năng có thể học, quan sát và thực hành. Vì vậy, đây không chỉ là sách truyền cảm hứng, mà là một khung thực hành cho lãnh đạo nhân văn hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lãnh đạo được định nghĩa lại như trách nhiệm phát triển tiềm năng. Một điểm cốt lõi của Dare to Lead là Brown tách lãnh đạo ra khỏi chức vụ, địa vị và khả năng kiểm soát người khác. Theo cách nhìn của bà, một người lãnh đạo là người chịu trách nhiệm, nhận ra tiềm năng trong con người và ý tưởng, rồi dám đầu tư để tiềm năng đó phát triển. Cách định nghĩa này mở rộng phạm vi lãnh đạo vì nó không chỉ áp dụng cho giám đốc hay người quản lý, mà còn cho giáo viên, phụ huynh, đồng nghiệp, người sáng lập, hoặc bất kỳ ai ảnh hưởng đến kết quả chung. Lý do quan trọng là vì nhiều tổ chức thất bại không phải do thiếu chiến lược, mà do né tránh những cuộc trò chuyện khó, che giấu sai lầm và để nỗi sợ điều khiển văn hóa làm việc. Brown cho rằng lãnh đạo can đảm không cần giả vờ biết hết câu trả lời. Thay vào đó, họ giữ sự tò mò, đặt câu hỏi tốt hơn, chia sẻ quyền lực đúng lúc và tạo điều kiện để người khác đóng góp. Đây là nền tảng giúp cuốn sách khác với nhiều sách lãnh đạo thiên về hiệu suất đơn thuần. Thứ hai, Rumbling with Vulnerability biến sự dễ tổn thương thành kỹ năng làm việc. Brown đặt sự dễ tổn thương ở trung tâm của lãnh đạo can đảm, nhưng bà không trình bày nó như một cảm xúc mềm yếu hay lời kêu gọi bộc lộ quá mức. Trong Dare to Lead, dễ tổn thương là trạng thái xuất hiện khi con người đối mặt với bất định, rủi ro và phơi bày cảm xúc. Những tình huống như nhận phản hồi, thừa nhận không biết, nói về thất bại, hoặc bước vào một cuộc đối thoại căng thẳng đều đòi hỏi khả năng này. Brown gọi việc bước vào các tình huống đó là rumbling, nghĩa là dám ở lại với vấn đề đủ lâu để hiểu rõ sự thật, thay vì né tránh, phòng thủ hoặc đổ lỗi. Cơ chế ở đây rất thực tế. Nếu lãnh đạo không chịu đối diện với bất định, họ thường mặc áo giáp cảm xúc như cầu toàn, kiểm soát quá mức, im lặng, mỉa mai hoặc tỏ ra luôn đúng. Những phản ứng này có thể tạo cảm giác an toàn tạm thời nhưng làm giảm lòng tin và khả năng học hỏi. Vì vậy, rèn luyện sự dễ tổn thương chính là rèn năng lực xử lý công việc khó mà không đánh mất sự trung thực. Thứ ba, Living into our values yêu cầu giá trị phải trở thành hành vi cụ thể. Phần Living into our values tập trung vào khoảng cách giữa điều con người nói là quan trọng và cách họ thật sự hành xử khi bị áp lực. Brown cho rằng giá trị chỉ có ý nghĩa lãnh đạo khi được chọn lọc rõ ràng, được định nghĩa bằng hành vi và được dùng để ra quyết định trong tình huống khó. Vì vậy, bà khuyến khích người đọc xác định một số giá trị cốt lõi thật sự thay vì giữ một danh sách dài nghe có vẻ đẹp nhưng không đủ sức hướng dẫn hành động. Điểm đáng chú ý là Brown không xem giá trị như khẩu hiệu treo trên tường. Bà đặt câu hỏi thực tế hơn. Chẳng hạn khi tôi đang sống đúng giá trị này, thì người khác sẽ thấy tôi làm gì? Khi tôi đi lệch khỏi giá trị này, thì dấu hiệu nào xuất hiện? Và tôi cần quay lại bằng hành động nào? Cách tiếp cận đó giúp giá trị trở thành công cụ tự kiểm tra, đặc biệt trong phản hồi, xung đột, tuyển dụng, phân quyền và lựa chọn ưu tiên. Với tổ chức, điều này làm giảm tình trạng tuyên bố một đằng, vận hành một nẻo. Thứ tư, Braving Trust giúp lòng tin được nhìn thấy qua 7 hành vi. Một đóng góp thực dụng nhất của Dare to Lead là khung Braving Trust. Trong đó lòng tin không còn là cảm giác mơ hồ mà được tách thành những hành vi có thể quan sát. Braving gồm Boundaries, Reliability, Accountability, Vault, Integrity, Non-Judgment và Generosity. Nói tự nhiên hơn, đó là biết giữ ranh giới làm điều mình đã cam kết. Chịu trách nhiệm khi sai, giữ kín thông tin được trao gửi, chọn điều đúng thay vì điều dễ, không phán xét khi người khác cần giúp đỡ và diễn giải hành vi của người khác theo hướng rộng lượng khi có thể. Cách phân tách này quan trọng vì nhiều mối quan hệ công việc bị hỏng không phải do một biến cố lớn mà do nhiều vi phạm nhỏ tích tụ. Một người liên tục trễ hẹn, chia sẻ chuyện riêng của đồng nghiệp, né trách nhiệm hoặc chỉ tử tế khi mọi việc thuận lợi sẽ làm lòng tin mòn dần. Brown giúp người đọc có ngôn ngữ chính xác để nói về lòng tin thay vì chỉ nói tôi không tin người đó. Nhờ vậy, các cuộc trò chuyện về hợp tác có thể cụ thể hơn, ít phòng thủ hơn và dễ sửa chữa hơn. Cuối cùng, Learning to Rise biến thất bại thành năng lực phục hồi có kỷ luật. Learning to Rise là phần nối lãnh đạo can đảm với khả năng phục hồi sau sai lầm, thất vọng và xung đột. Brown không lãng mạn hóa thất bại như một điều tự động tạo ra trưởng thành. Bà nhấn mạnh rằng con người chỉ học được từ thất bại khi họ có quy trình nhận diện cảm xúc, kiểm tra câu chuyện mình đang tự kể và quay lại hành động có trách nhiệm. Đây là điểm quan trọng vì trong môi trường làm việc, thất bại thường kích hoạt xấu hổ, đổ lỗi hoặc phòng thủ. Khi cảm xúc không được gọi tên, người ta dễ biến một sự kiện cụ thể thành kết luận rộng về bản thân hoặc người khác. Chẳng hạn tôi không đủ năng lực, nhóm này không đáng tin, hay lãnh đạo không quan tâm. Brown cho rằng năng lực hồi phục bắt đầu từ việc dừng lại để hiểu điều gì thật sự đã xảy ra, điều gì chỉ là giả định, và phần trách nhiệm của mình nằm ở đâu. Với lãnh đạo, kỹ năng này giúp xây dựng văn hóa học hỏi. Tổ chức vẫn cần tiêu chuẩn cao, nhưng có thể xử lý sai sót theo cách tạo trách nhiệm, thay vì tạo sợ hãi. Kết luận, Dare to Lead phù hợp với những người đang lãnh đạo nhóm, chuẩn bị bước vào vai trò quản lý, xây dựng doanh nghiệp, làm giáo dục, tư vấn, nhân sự, hoặc đơn giản là muốn giao tiếp can đảm hơn trong môi trường có áp lực. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp ngôn ngữ và khung hành vi cho những vấn đề thường bị nói chung chung như lòng tin, giá trị, phản hồi, xung đột và thất bại. Người đọc có thể dùng các ý tưởng trong sách để chuẩn bị cho cuộc trò chuyện khó, đánh giá độ tin cậy trong quan hệ làm việc, làm rõ giá trị cá nhân, hoặc nhận diện những kiểu phòng thủ đang cản trở hợp tác. Về mặt trí tuệ, cuốn sách đáng chú ý vì nó đặt cảm xúc con người vào trung tâm của lãnh đạo mà không tách khỏi hiệu quả tổ chức. So với nhiều sách lãnh đạo nhấn mạnh chiến lược, thói quen cá nhân hoặc kỹ thuật quản trị, Dare to Lead nổi bật ở cách kết hợp nghiên cứu về sự dễ tổn thương với các công cụ thực hành cụ thể. Sách không hứa rằng lãnh đạo can đảm sẽ dễ dàng, nhưng chỉ ra rằng lòng can đảm có thể được rèn như một năng lực thông qua hành vi lặp lại và trách nhiệm rõ ràng. Nếu bạn muốn ủng hộ Brené Brown, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!